Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Ma túy lên lỏi vào từng ngõ phố, từng ngóc ngách của làng thôn. Tiếp tay cho ma túy là những đối tượng bất chấp hiểm nguy muốn kiếm tiền nhanh chóng. Mặc dù các lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm buôn bán cái chết trắng, nhưng trước hiểm họa ma túy thì mỗi gia đình cần phải có trách nhiệm bảo vệ người thân của mình, đừng để khi xảy ra rồi không còn cơ hội làm lại.
Việc sử dụng lòng lề đường hay vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh là hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra.
Những nội dung tiếp theo của luật tín ngưỡng tôn giáo, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tác hại của ma túy thì chỉ người nghiện mới rõ nhất, khi mà nó là chất gây nghiện cực mạnh đủ để tạo ra những ảo giác, khiến người sử dụng hoàn toàn mất đi lý trí, từ đó dẫn đến những hành động không giống cách cư xử của một người bình thường. Mở đầu chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết đăng trên báo Gia đình và Xã hội có tựa đề Hiểm họa ma túy đá và trách nhiệm của mỗi gia đình.
Cách đây hơn 10 năm, chính xác là năm 2004, tôi có tham gia sản xuất bộ phim tài liệu Hoa của thần chết của hãng phim tài liệu và khoa học trung ương. Do đặc thù của bộ phim này là không thể quay được cảnh người nghiện làm những hành vi phi nhân tính, nên chúng tôi phải vừa gian dựng, vừa kết hợp thực tế. Gian dựng là ở những cảnh trích hút, bởi dù sao cũng giấu được sự gian dựng. Còn cảnh con nghiện hành sự bắt buộc phải quay thực tế, bởi nếu gian dựng thì coi như hỏng cả phim. Và khi được các đồng chí công an hỗ trợ, chúng tôi vẫn bàng hoàng bởi sự manh động của các con nghiện. Họ xông ra ngay lập tức và sẵn sàng làm mọi điều man dợ nhất. Các trinh sát cũng kể, nếu vây bắt đánh bạc còn nhẹ nhàng, thì vây bắt tội phạm ma túy sẽ là thử thách thực sự. Chuyện mất mạng với các con nghiện không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Cuối phim là cảnh một người phụ nữ khóc bên mộ người thân qua đời vì ma túy. Bộ phim được làm kỹ lưỡng như một sự cảnh báo về cái chết trắng. Ngay từ tên phim, duy chỉ có một điều khiến chúng tôi thấy an tâm, rằng tuy tên phim là Hoa của thần chết, nhưng ở thời điểm đó, các tỉnh Tây Bắc đã xóa sổ được đa phần các cánh đồng hoa anh túc, loài hoa mà từ đó người ta chế ra thuốc phiện, ma túy, cũng như các chất gây nghiện cực nặng. Nhưng rõ ràng, phòng chống ma túy là một việc rất khó khăn. Buôn ma túy có lãi cao đến mức người ta có thể hy sinh cả mạng sống, chấp nhận được ăn cả, ngã về không. Và việc cai nghiện ma túy, nhất là những loại ma túy tổng hợp như hiện nay, là một việc gần như không tưởng. Bởi những hóa chất tổng hợp ấy ăn vào não và thần kinh của người nghiện khiến họ không còn khả năng nhận biết như một người bình thường. Và khi người ta không còn tiền để mua ma túy thì việc giết người, cướp của là rất dễ xảy ra. Lúc đó người nghiện chỉ nghĩ đến việc làm sao cho có thuốc để qua được cơn vật vã, còn mọi việc khác thì không cần quan tâm làm gì bởi tất thảy đều vô nghĩa. Người bán ma túy thì có trăm phương ngàn kế để dụ người khác nghiện. Nói chung, độ khéo léo của người bán ma túy có lẽ chỉ nhân viên bán hàng đa cấp mới có thể sánh bằng. Chẳng phải tự nhiên mà dân gian có câu, không nghe người nghiện trình bày, không nghe người say giải thích. Người bán ma túy thường sẽ dụ dỗ những thanh thiếu niên con nhà khá giả, nhưng ngờ nghệch trong cuộc sống như những cây non trồng trong tủ kính. Tất nhiên, cũng dụ dỗ những thanh thiếu niên trong các gia đình có mức sống không cao, nhận thức thấp, bởi chính lực lượng này sau đó sẽ lại rất đắc lực trong những việc cần đến đổ máu hay thậm chí khủng khiếp hơn. Có một người bạn mà tôi xin phép được giấu tên đã chua xót than thở một cách hình ảnh rằng, để nói về sự giàu có thì đừng khoe nhà có bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu xe hơi đẹp, mà hãy khoe xem nuôi được bao nhiêu con nghiện. Bởi con trai duy nhất của anh nghiện nặng không thể cai được. Anh làm quần quật để chu cấp cho sự hút sách của con mình và chỉ mong cậu con trai đừng làm hại người khác. Là bởi đã có lần anh đi công tác dài ngày, con trai anh đã lẻn ra ngoài xin tiền hàng xóm. Anh kể rằng may mà hàng xóm cho tiền, nếu không chắc chắn con trai anh đã có những hành động dẫn đến việc ra tòa. Hỏi lý do tại sao con anh nghiện, thì rồi anh cũng kể rằng có thời gian vợ chồng anh lục đục, con trai anh sinh ra chán nản rồi để cho bạn bè xấu lôi kéo. Đến đây thì tôi có câu trả lời chính xác. Bởi đa phần những con nghiện ở tuổi thanh thiếu niên đều có hoàn cảnh đặc biệt hoặc nghiện trong lúc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Anh tâm sự, Nếu biết như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ để xảy ra xích mích giữa vợ chồng, để rồi cả phần đời còn lại sống không ra sống. Anh còn nói, giờ không dám ốm, thậm chí chỉ mong sống thọ hơn con, để con mình không gây ra chuyện cho người khác. Và một khi đến gia đình anh mà hiểm họa ma túy còn len lỏi vào được, chỉ trong một thời gian sao động của đời sống, thì những gia đình có hoàn cảnh éo le hơn, ma túy lại càng dễ hoành hành. Cha mẹ ly dị, con cái bơ vơ cũng có khả năng nghiện hút. Gia đình không quan tâm đến con cái làm gì, đi đâu lại càng có khả năng nghiện hút. Cha mẹ không để ý xem con cái giao du với bạn bè như thế nào cũng có khả năng con mình bập vào ma túy. Ma túy len lỏi vào từng ngõ phố, từng ngóc ngách của làng thôn. Tất nhiên tiếp tay cho ma túy là những đối tượng muốn kiếm tiền nhanh chóng, bất chấp hiểm nguy. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đổ hết trách nhiệm do các lực lượng chức năng, rằng sao không bắt hết đi, rằng sao không tiêu hủy các đầu mối buôn bán ma túy. Nhưng rõ ràng chúng ta phải bảo vệ người thân của mình trước nhất, bởi có những việc khi xảy ra rồi không còn cơ hội làm lại. Chúng ta tạo cho người thân của mình một không khí gia đình ấm cúng để không xảy ra việc do buồn chán mà sống buông thả. Đương nhiên rồi. Nhưng chúng ta cũng phải trang bị những kiến thức phổ thông để phân biệt người nghiện hút và người bình thường. Là bởi người nghiện có những đặc điểm khác người không nghiện. Có thể họ không gầy gò, vẫn béo tốt, nhưng họ có một sự lờ đờ mỗi khi không dùng thuốc. Ở họ có một cái gì đó không tự nhiên. Ở họ có sự khéo léo trong ăn nói một cách khác thường. Không phải chúng ta nhận biết người nghiện để phân biệt đối xử, mà nhận biết để có sự phòng vệ cho bản thân và gia đình, người thân. Tự bảo vệ mình trước khi được bảo vệ. Đó mới là cách an toàn nhất.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng lòng đường, lề đường hay vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh là hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép hoặc thu dọn rác, vật tư, vật liệu hàng hóa, máy móc và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra. Trong mục học luật giao thông của bạn hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về quy trình xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè và chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm.
Theo quy định tại Điều 35 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi sau. Họp chợ, mua bán hàng hóa trên đường bộ, phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ, đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ, đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định, xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường. Thực tế hiện nay, vỉa hè dành cho người đi bộ đang bị lấn chiếm nghiêm trọng. Nhiều biển hiệu kinh doanh được đặt ngay vị trí vốn dĩ phần đường dành cho người đi bộ. Nhiều gánh hàng rong mọc lên tùy ý, tự do trên vỉa hè. Rồi xe máy, xe đạp cứ ùn ùn kéo lên lối dành cho người đi bộ để chạy. Tất cả những hành vi đó đều là hành vi vi phạm, bị nghiêm cấm thế, nhưng người vi phạm vẫn cứ vi phạm. Nghị định 46/2016/NĐ-CP đưa ra mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm như sau.
Phạt tiền từ 100 đến 200.000 đồng đối với cá nhân và từ 200 đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau. Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng. Phơi thóc lúa, rơm rạ, nông lâm hải sản trên đường bộ, đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.
Phạt tiền từ 3 đến 400.000 đồng đối với cá nhân và từ 6 đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau. Sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi, bày bán, hàng hóa, để vật liệu xây dựng. Họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị. Đổ rác, xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định.
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau. Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội. Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông giữ xe. sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị, rửa xe, bơm nước mui xe, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau. Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, xây, đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5m2 làm nơi trông giữ xe. Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc đường ngoài của đường ngoài đô thị dưới 20m2 làm nơi trông giữ xe.
Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau. Đổ để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Tự ý đào, đắp, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ. Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, các loại vật dụng khác. Dựng rạp, lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị, tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt. Bày bán máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố. Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 5m2 đến dưới 10m2 làm nơi trông giữ xe. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 20m2 trở lên làm nơi trông giữ xe.
Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với cá nhân và từ 12 đến 16 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10m2 đến dưới 20m2 làm nơi trông giữ xe.
Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20m2 trở lên làm nơi trông giữ xe. Dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc dựng biển quảng cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.
Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và từ 30 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. Xây dựng nhà ở, công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt tiền nêu trên, cá nhân tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di rời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Trong quá trình xử lý những hành vi vi phạm nêu trên, cần thực hiện đúng quy trình sau. Đầu tiên, lập biên bản đối với người có hành vi lấn chiếm vỉa hè, xây dựng trái phép, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản được áp dụng khi xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Thứ hai, xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Thứ ba, người vi phạm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp tiền phạt. Trường hợp đã hết thời hạn xử phạt thì ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu và buộc người có hành vi xây dựng trái phép tháo dỡ. Nếu không tiến hành tháo dỡ thì mới ra quyết định cưỡng chế. Trong quá trình thực hiện cưỡng chế đập phá, thu hồi công trình vi phạm thì phải có biên bản kê khai các tài sản.
này. Một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì mà rừng con nở trắng xinh. Cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tim mình. Bạn làng vui đều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh du còn lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua tháp anh sẽ gặp.
Đàn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tim mình. Bạn làng vui đều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh du còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em cho tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình.
Tìm người thương thì hãy qua thác cành sẽ gặp.
Mùa rừng ban nở trắng, tình yêu ta có nơi núi rừng mùa xa.
Tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật tín ngưỡng tôn giáo.
Điều 41. Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh nơi mở lớp. Văn bản đăng ký nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo không thuộc quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mở lớp chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng. Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên. Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có hành vi quy định tại Điều 5 của luật này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo trực thuộc, không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng. Điều 42. Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. 1. Cơ sở đào tạo tôn giáo giải thể trong trường hợp sau đây. A. theo quy định của tổ chức tôn giáo. B. Hết thời hạn 3 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo không tổ chức được hoạt động đào tạo. C. Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 2. Tổ chức tôn giáo có quyền giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo trong trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản 1 điều này. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày giải thể. 3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.
Chương 6. Hoạt động tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo của tổ chức tôn giáo. Mục 1. Hoạt động tôn giáo. Điều 43. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định sau đây. A. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi thông báo đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi thông báo đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh. D. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh gửi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, tên các hoạt động tôn giáo, thời gian địa điểm diễn ra hoạt động. 3. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo, thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động. Điều 44. Hội nghị của tổ chức tôn giáo trực thuộc. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức hội nghị thường niên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều 45 của luật này chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung chương trình, thời gian địa điểm tổ chức hội nghị. 2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài, có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, lý do tổ chức, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung chương trình thời gian địa điểm tổ chức hội nghị. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Điều 45. Đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều này. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội. B. Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức. C. Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi, nếu có. 3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội. A. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động. B. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. C. Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản 3 điều này, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 46. Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp. 1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần, tham dự cuộc lễ. 2. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, nội dung, lý do, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, thành phần tham dự. 3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp. A. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc lễ, giảng đạo.
Mục 2. Hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài. Điều 47. Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác, gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch tôn giáo của người đại diện, lý do, thời gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt. B. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện. C. Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. 3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 48. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều này. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức mời, tên tổ chức cá nhân được mời, mục đích nội dung các hoạt động, danh sách khách mời, dự kiến chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức. B. Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức cá nhân nước ngoài. C. Văn bản chứng minh chứng danh hoạt động tôn giáo của người được mời. 3. Thẩm quyền chấp thuận hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. 5. Nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 6. Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải tôn trọng quy định của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử pháp luật.vn và báo Gia đình và Xã hội. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.